Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, trong bài trước chúng tôi có trình bày về những trông mong hay mong ước các đôi vợ chồng trẻ thường có khi bước vào hôn nhân. Mong ước những điều tốt đẹp cho đời sống chung là điều tốt. Nhưng chúng ta cần biết những mong ước nào chính đáng, mong ước nào là quá đáng để không trở thành gánh nặng hay nỗi khổ cho người bạn đời và không phải thất vọng vì điều mình trông mong không thể thành sự thật. Không những chỉ nên mong ước những điều chính đáng, thực tế, các bạn cũng cần nói cho nhau biết mình mong ước điều gì để có thể giúp nhau đạt đến. Như chúng ta đã biết, có bốn loại mong ước mà những đôi vợ chồng trẻ thường có khi bước vào hôn nhân. Đó là, thứ nhất, những mong ước chính đáng, nếu mỗi người làm trọn trách nhiệm của mình thì sẽ đạt được. Thứ hai là những mong ước chính đáng nhưng phải nhiều cố gắng mới đạt được. Thứ ba là những mong ước quá đáng phát xuất từ lòng ích kỷ. Và thứ tư, những mong ước quá xa vời, không thực tế, không thể đạt được. Kỳ trước chúng tôi đã trình bày loại mong ước thứ nhất và thứ hai, nên hôm nay sẽ nói đến loại thứ ba và thứ tư. Thứ ba là những mong ước quá đáng phát xuất từ lòng ích kỷ. Có người bước vào hôn nhân với những mong ước quá đáng và vô lý vì lòng ích kỷ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình mà không kể đến thiệt thòi hay khó khăn cho người bạn đời. Có một chàng trai nọ đang cô đơn thì gặp một thiếu nữ xinh đẹp, dễ thương. Quen nhau được 7 tháng thì cô gái xin người bạn trai cưới mình làm vợ. Chàng thanh niên mừng lắm nên đồng ý. Và vài tháng sau, hai người làm đám cưới. Người con gái này bước vào hôn nhân với nhiều mong ước lớn lao mà người con trai không biết. Một năm sau ngày cưới, nàng xin chồng mua nhà, nói rằng không thích ở nhà thuê nữa. Sau khi mua nhà được 3 tháng, cô vợ xin mua xe mới, bảo rằng đi xe cũ nguy hiểm vì có thể hư dọc đường bất cứ lúc nào. Người chồng không đồng ý lắm vì tiền bạc không mấy dư dả, nhưng cũng cố chiều vợ mua xe mới. Ít lâu sau, người vợ xin chồng cho đi học trở lại, nói rằng để có thể tìm việc làm với đồng lương cao hơn. Người chồng đồng ý. Sau 2 năm, người vợ học xong, có việc làm, nhưng lại hay đi chơi với những bạn bè mới quen trong trường, bỏ chồng con ở nhà một mình. Và cuối cùng, một ngày nọ, người vợ báo cho chồng biết là nàng sẽ đi đến một thành phố khác để tìm việc làm, vì ở đó mới có việc tốt, thích hợp với ngành nghề của mình. Người chồng lúc đó mới vỡ lẽ ra là thiếu nữ này lập gia đình với anh, chỉ với mục đích là để anh giúp cô ta đạt được những điều cô mơ ước cho riêng mình. Cuối cùng, người chồng không chịu nổi những đòi hỏi quá đáng của vợ, nên đành để cho người vợ ra đi. Ước mong rằng các bạn sẽ không có những trông mong quá đáng và quá ích kỷ như ví dụ chúng tôi vừa nêu. Nhưng nếu không biết nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu, chúng ta cũng dễ có những trông mong quá đáng mà không biết. Chẳng hạn như có người khi sống trong gia đình, được cha mẹ cưng chiều, muốn gì được nấy, có kẻ hầu người hạ trong mọi việc. Đến khi lấy chồng, cũng trông mong chồng chăm sóc cho mình từ việc lớn đến việc nhỏ, chiều ý mình trong mọi sự, còn mình thì không làm gì cho chồng cả. Đó là những trông mong ích kỷ của người chưa trưởng thành. Những người sống trong sự thiếu thốn tình thương của cha mẹ, khi lập gia đình, thường trông mong người phối ngẫu bù đắp cho mình sự thiếu thốn đó. Tức là mong chồng hay vợ sẽ chăm sóc mình như đứa con nhỏ, còn mình thì không có trách nhiệm gì với ai. Đây cũng là những trông mong quá đáng, vì người bạn đời của chúng ta không thể cũng là người cha hay người mẹ của chúng ta được. Có người thì muốn vợ giống y như mẹ của mình trong cách nấu nướng, chăm sóc nhà cửa, nuôi dạy con cái. Có người thì mong muốn chồng giống như bố của mình, biết sửa chữa mọi việc trong nhà, vân vân. Cũng có người mong ước gia đình mình giống như gia đình của cha mẹ ngày trước. Và nếu người bạn đời làm điều gì không giống, thì không bằng lòng. Nếu các bạn mong ước những điều như thế, thì e rằng điều các bạn trông mong hơi quá đáng. Có những người lúc nào cũng trông mong vợ hay chồng yêu thương, chăm sóc, khen, khích lệ, nâng đỡ, cảm ơn mình. Nếu không thì buồn giận, trách móc. Còn chính người đó thì không bao giờ làm gì cho vợ, cho chồng cả. Thành thật mà nói, hầu hết các bà vợ thường yêu chồng và hy sinh cho chồng, cho con. Trong khi đó, có những ông chồng không bao giờ nghĩ đến những điều mình cần làm cho vợ để bày tỏ tình thương và lòng quý mến vợ. Có những người trông mong nơi vợ hay chồng những điều vô lý, thiếu công bằng. Chẳng hạn như có những ông chồng đòi hỏi vợ phải yêu mình trọn vẹn, chung thủy với mình suốt đời. Còn các ông thì cứ tự do giao du, tự do có bạn gái, vợ bé, vợ lẻ. Đây là những người chủ trương trai năm thê bảy thiếp, gái chín chuyên một chồng. Đây là điều trông mong vô lý, phát xuất từ tấm lòng ích kỷ và ấu trĩ, chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình. Đây cũng là tiêu chuẩn sống đi ngược với lời Chúa dạy. Những người sống theo tiêu chuẩn này giao đau khổ cho người khác, mà đến cuối cuộc đời cũng chuốc lấy đau đớn cho chính mình mà thôi. Chúa Giê-xu dạy, từ hồi ban đầu, Đức Chúa Trời dựng nên một người nam, một người nữ và phán rằng, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người sẽ nên một thịt. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 4 và 5. Chúa không bao giờ chấp nhận chuyện một chồng hai ba vợ hay một vợ sống với hai ba người chồng. Tương tự như vậy, có những bà vợ trông mong chồng đi làm nuôi gia đình và lo lắng mọi việc cho mình. Còn mình thì ở nhà chơi, xem tivi, sang nhà hàng xóm đánh bài, tán gẫu hoặc tự do bay nhảy đi nơi này nơi kia vui chơi cho thỏa thích. Ngược lại, cũng có những ông chồng trông mong vợ phải quán xuyến mọi việc trong nhà, chăm sóc và nuôi dạy con cái, còn mình thì chỉ lo việc bên ngoài mà thôi. Đây cũng là những trông mong quá đáng và ích kỷ. Người chồng không chỉ có trách nhiệm đi làm nuôi gia đình, nhưng cũng có trách nhiệm lãnh đạo gia đình, nuôi dạy con cái, yêu thương và hy sinh để mang lại hạnh phúc cho vợ con. Lời Chúa dạy chúng ta, hãy mang lấy gánh nặng cho nhau và lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Theo thư Galati chương 6 câu 2 và chương 5 câu thứ 13. Nếu người nào trông mong người phối ngẫu làm hết tất cả cho mình, còn mình không phục vụ ai cả là đã không sống đúng với lời Chúa dạy. Một gia đình như thế không thể nào hạnh phúc. Các bạn hãy nhớ thực hành nguyên tắc muôn đời sau đây của Thánh Kinh. Đó là mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Philip chương 2 câu 4. Cuối cùng là những mong ước xa vời, không chính đáng và không thể đạt được. Có nhiều bạn trẻ bước vào hôn nhân với những mong ước lớn lao, không thực tế, nên không đạt được. Rồi đâm ra thất vọng. Chẳng hạn như các cô trông mong chồng mình là người toàn hảo, tế nhị, không bao giờ nổi giận, không bao giờ nói hay làm điều gì cho mình buồn. Các anh thì trông mong vợ mình lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười, làm công việc nhà cách chu đáo, tốt đẹp, không mệt mỏi, ốm đau và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu cho chồng. Đây là những mong ước không thực tế. Nếu các bạn mong ước người bạn đời của mình toàn hảo về mọi mặt, thì chắc chắn các bạn sẽ thất vọng, vì không ai trên đời là người toàn hảo. Nhiều khi chúng ta có những mong ước không thực tế khác, như có người mong gia đình mình sẽ luôn luôn hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh, không bao giờ có nan đề gì. Có người thì mong mình được giàu có, sống trên nhung lụa, có xe hơi, nhà lầu, được đi du lịch khắp thế giới, vân vân. Nên thúc đẩy nhau làm việc ngày đêm, làm những việc quá khả năng hoặc là không hợp pháp. Có những gia đình tan rã vì vợ chồng có những mong ước không thực tế, quá tầm tay, rồi gắng công ra sức, đến nỗi không còn thì giờ chăm sóc tình yêu của hai người, và cuối cùng mất tất cả. Đừng mong ước những điều quá đáng, không thực tế, vì khi mong ước không thành, các bạn sẽ thất vọng, vợ chồng sẽ oán trách nhau, đổ lỗi cho nhau và làm khổ nhau. Để tránh trường hợp đó, xin các bạn thực hành lời Chúa dạy sau đây. Sứ đồ Phao-lô viết: sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 6, câu 6 đến câu 8. Khi bước vào đời sống chung với nhau, các bạn hãy thực hành những điều sau đây thì sẽ thấy đời sống vui vẻ và thỏa nguyện. Mỗi ngày hãy cảm tạ Chúa về người bạn đời của mình. Cảm tạ Chúa về những điều Chúa ban cho trong đời sống vật chất và hết lòng làm trọn trách nhiệm của mình trong gia đình. Các bạn vẫn có thể trông mong những điều tốt đẹp cho gia đình mình, nhưng vừa trông mong vừa giúp nhau đạt đến những điều đó. Nguyện xin Chúa chan hòa phước lành của Ngài trên gia đình mới của các bạn. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Các bạn có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.